Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tường thuật về thế lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco, giám mục Roma, mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa đã đi qua con đường nào ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi về cho con cùng bác với ngài thật xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 8 câu 51 đến câu 59. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: quả thật, ta bảo các ngươi, nếu ai giữ lời ta, thì muôn đời sẽ không phải chết. Người Do Thái lại nói: bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy. Thế mà ông lại nói: ai giữ lời ta thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai? Chúa Giêsu trả lời: nếu ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của ta sẽ không giá trị gì. Chính cha ta tôn vinh ta, người là chính đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết người, còn ta biết người. Nếu ta nói ta không biết người, thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta biết người, và ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái liền nói: ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao? Chúa Giêsu trả lời: quả thật, ta bảo với các ngươi, khi Abraham chưa sinh ra, thì ta đã có rồi. Bấy giờ họ lượm đá ném ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, điều cốt lõi trong đời người Kitô hữu là tìm kiếm và thực thi lời Chúa dạy. Chúa vẫn đang hướng dẫn chúng ta qua giáo hội, qua những người mà ta được gặp gỡ trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta đã đón nhận lời Chúa với thái độ như thế nào? Chúng ta có khiêm tốn đón nhận, hay cũng có thái độ cố chấp, cứng tin như người Do Thái khi xưa? Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng việc Chúa Giêsu bị ném đá, nhưng Ngài đã ẩn mình đi và ra khỏi đền thờ. Vì người Do Thái cho rằng Chúa Giêsu đã mắc tội phạm thường, nghĩa là tội coi thường quyền tối cao của Thiên Chúa khi khẳng định, ai giữ lời ta thì sẽ không bao giờ phải chết. Đây không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu cho biết khả năng không bao giờ phải chết của Ngài, cũng như của những ai tin và tuân giữ lời Ngài. Đã không bắt được ý nghĩa thế nào tự do hay thế nào là nô lệ, cũng không bắt được ý nghĩa của ánh sáng và bóng tối, của sự thật và giả trá trong phần trước của diễn từ này. Những người Do Thái tiếp tục bắt thuộc ý nghĩa của sự sống và cái chết mà Chúa Giêsu muốn vén mở. Và một lần nữa, chính não trạng tự mãn và ỷ lại đã giam hãm họ trong ngục tù u minh. Bây giờ chúng tôi biết chắc lão bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Họ không thấy được cái chết có ý nghĩa nào khác hơn là cái chết thể lý ở cuối đường đời của mỗi người, và vì thế cũng chẳng có được ý niệm gì về sự sống tâm linh, về đời sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu minh giải cho người Do Thái biết Ngài là đấng hằng hữu, đồng thời bày tỏ cho họ con đường đưa tới sự sống vĩnh cửu. Dù họ sắp sửa giết Ngài, Ngài vẫn hằng hữu, vì Ngài từ Chúa Cha mà đến. Ngài biết Chúa Cha là đấng nào, và Ngài giữ trọn lời Chúa Cha giao phó. Cái chết mà người Do Thái muốn nói đến là cái chết thể lý. Sự sống mà Chúa Giêsu đề cập là sự sống vĩnh hằng. Như Chúa Cha mà họ vẫn tin là đấng hằng hữu và hằng sống. Muốn có sự sống vĩnh cửu ấy, họ phải tin vào Chúa Giêsu và thi hành điều Ngài dạy. Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Quả vậy, tin là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa sự sống. Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu: ai tin và chịu phép rửa sẽ được sống đời đời, ai không tin sẽ bị luận phạt. Tin không chỉ là hành vi của lý trí, của con tim, mà còn là ân ban của Thiên Chúa. Vì thế, bạn cần phải xin Chúa ban ơn đức tin trong cuộc sống mỗi ngày. Tuy nhiên, tin không phải là điều nói ngoài môi miệng. Tin không phải là tin nhảm những điều vu vơ. Tin là tin vào lời Chúa và giữ trọn lời Ngài. Người Do Thái đã cố chấp và loại trừ Chúa Giêsu vì họ không chịu tin nhận Ngài là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ để họ có thể mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho hết thảy chúng ta, đừng để lòng mình ra chai cứng, dám vững tin vào sức mạnh của lời Chúa và để lời Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên mềm mại, ngoan ngoãn đón nhận lời Chúa. Xin lời Chúa là ánh sáng soi chiếu cho cuộc đời chúng con, vì khi được lời Chúa hướng dẫn, chúng con bảo đảm đạt tới nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, hợp tác trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm mình với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco, Giám mục Roma, do Hoàng Minh và Mai Hương trình bày.
200.000 tín hữu cùng với đại diện chính quyền 132 quốc gia cũng như nhiều phái đoàn, các giáo hội Kitô và liên tôn đã tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco từ lúc 9:30 sáng ngày 19 tháng 3 năm 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 8:45, Đức Thánh Cha Francisco đã đi trên chiếc xe jeep màu trắng, mui trần, không có kiếng chắn đạn, tiến ra quảng trường Thánh Phêrô. Ngài tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, reo vui vẫy cờ quốc gia của họ. Có một lúc, Đức Thánh Cha truyền dừng xe lại, Ngài xuống xe, ôm hôn một người khuyết tật, và những lúc khác, Ngài ôm hôn các em bé cho các nhân viên an ninh bế lên Ngài. Trước thánh lễ, lúc 9:20, Đức Thánh Cha đã xuống hầm dưới bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô và đến trước mộ của Thánh Tông đồ Phêrô. Tại đây, cùng với 10 thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, trong đó có 4 vị thượng phụ giáo chủ, 4 vị tổng giám mục trưởng, trong số này 4 vị là hồng y, Ngài cầu nguyện và song hương trên mộ thánh nhân. Từ mộ Thánh Phêrô, hai thầy phó tế đã lấy 2 chiếc đĩa, một đựng dây pallium và một đựng nhẫn ngư phủ của Đức Thánh Cha, để tháp tùng Ngài trong đoàn rước tiến ra lễ đài trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đi trước Đức Thánh Cha trong đoàn rước là 180 vị đồng tế, hầu hết là các hồng y trong phẩm phục màu trắng vàng, trong khi ca đoàn Sistina của tòa thánh hát kinh cầu các thánh xin các vị phù giúp Đức Tân Giáo Hoàng. Trong đoàn đồng tế đặc biệt cũng có 2 linh mục, đó là cha Jose Rodriguez Caballo người Mexico và cha Andolfo Nicolas Patron, người Tây Ban Nha, bề trên tổng quyền dòng tên. 2 vị được mời đồng tế trong tư cách là chủ tịch và phó chủ tịch hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Việc chúc lễ cho 15 tu sĩ Francisco thuộc đền thánh La Verna ở miền trung Italia, nơi thánh Francisco Assisi nhận năm dấu thánh đảm trách với sự phụ giúp của 4 thầy thuộc dòng Francisco viện tu ở Roma. Phần thánh ca trong buổi lễ cho ca đoàn Sistina của tòa thánh gồm 65 ca viên cho nhạc trưởng là đức ông Massimo Palombella điều khiển, cộng thêm với ca đoàn tổng hợp gồm 80 ca viên. Bên trái bàn thờ là 200 giám mục và 33 phái đoàn của các giáo hội Kitô anh em. Đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng được gọi là vị thủ lãnh danh dự chung của tòa chính thống giáo. Các vị lãnh đạo các giáo hội Tin Lành, hội đồng đại kết các giáo hội Kitô và cả thầy Alois Loser, tu viện trưởng tu viện đại kết TG bên Pháp. Cũng bên trái nhưng xuống phía trước bàn thờ là phái đoàn của các tôn giáo bạc, từ Do Thái giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Đạo Sích, Jaina và Ấn giáo. Sau đó là 1.200 linh mục và chúng sinh. Bên hông phải bàn thờ là chỗ dành cho 132 phái đoàn chính thức của các nước. Đứng đầu là Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano, bà Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner của Argentina, 6 vị vua, 32 vị tổng thống, 3 thái tử, phần còn lại là các thủ tướng chính phủ, phu nhân tổng thống hoặc phó tổng thống, trong đó có ông Joseph Biden của Hoa Kỳ. Chính quyền thành phố Roma đã bố trí một số màn hình khổng lồ tại khu vực quảng trường Thánh Phêrô và đường hòa giải để dân chúng có thể tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài trước sự vỗ tay vang dội của mọi người. Nhiều lá cờ quốc gia cũng được các tín hữu phất lên dưới bầu trời đẹp. Nghi thức khai mạc sứ vụ Phêrô theo quy định của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nay được cử hành liền trước thánh lễ, vì không phải là bí tích. Nghi thức này gồm phần trao dây pallium giáo hoàng và trao nhẫn ngư phủ.
Dây pallium được trao cho Đức Thánh Cha là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có sáu hình thánh giá màu đỏ. Khi được đeo vào cổ, có một phần dài ở phía trước ngực và một phần dài ở sau lưng. Đây là biểu hiệu cổ kính nhất của giám mục. Dây pallium nhắc nhớ vị mục tử nhân lành vác trên vai con chiên lạc, và ba câu trả lời yêu mến đáp lại ba câu Chúa Giêsu phục sinh hỏi Thánh Phêrô. Và Chúa dạy thánh nhân hãy chăn các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Bà vị hồng y là Angelo Sodano, nguyên trưởng hồng y đoàn, trưởng đảng giám mục. Đức hồng y Gottfried Daniels, nguyên tổng giám mục Bruxelles, bên Bỉ, trưởng đảng hồng y linh mục. Và Đức hồng y Jean-Louis Thoron, người Pháp, trưởng đảng hồng y phó tế, lần lượt tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha. Đức hồng y Thoron cầu xin Thiên Chúa của Hòa Bình ban cho Đức Giáo Hoàng dây pallium đã lấy từ bàn thờ tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô Tông Đồ, là đấng mà mục tử nhân lành đã truyền chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Và ngày hôm nay, Đức Thánh Cha kế vị thánh nhân. Xin Thánh Thần chân lý ban ơn soi sáng và phân định cho sứ vụ của Đức Thánh Cha, củng cố các anh em trong đức tin duy nhất. Rồi Đức Hồng Y, trưởng đảng phó tế tiến lên đeo dây pallium vào cổ Đức Tân Giáo Hoàng. Tiếp đến Đức Hồng Y, trưởng đảng linh mục Daniels, kết thúc với lời nguyện. Xin Thiên Chúa chúc lành và củng cố ơn Thánh Linh, để sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng tương ứng với sự cao cả của đoàn sủng mà Chúa đã ban cho người. Sau đó là nghi thức trao nhẫn ngư phủ. Ngay từ ngàn năm thứ nhất, nhẫn là biểu hiệu riêng của giám mục. Chiếc nhẫn ngư phủ được trao cho Đức Thánh Cha Francisco bằng bạc, có hình Thánh Phêrô đang cầm chìa khóa. Có nghĩa đó là nhẫn chứng thực đức tin và nói lên nghĩa vụ được ủy thác cho Thánh Phêrô là củng cố các anh em mình. Nhẫn này được gọi là nhẫn ngư phủ vì Thánh Phêrô là tông đồ ngư phủ. Sau khi tin vào lời Chúa Giêsu, thánh nhân đã thả lưới và kéo vào bờ mẻ cá lạ lùng. Đức Hồng Y Angelo Sodano, trưởng đảng giám mục nói, kính thưa Đức Thánh Cha, chính Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, là mục tử và là giám mục của các linh hồn chúng ta, đấng đã xây dựng giáo hội trên đá tảng, ban cho Đức Thánh Cha nhẫn này, ấn tín của Thánh Phêrô ngư phủ, người đã sống niềm hy vọng trên biển Tiberiade, và Chúa đã trao cho người chìa khóa nước trời. Ngày hôm nay, Đức Thánh Cha kế vị Thánh Phêrô trong giám mục đoàn của giáo hội này, làm đầu trong tình hiệp thông hiệp nhất theo giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Xin Thánh Thần tình yêu được phú vào tâm hồn chúng ta, làm cho Đức Thánh Cha được tràn đầy sức mạnh và sự dịu dàng để giữ gìn các tín hữu Chúa Kitô qua sứ vụ của Đức Thánh Cha trong sự hiệp thông duy nhất. Rồi Đức Hồng Y Sodano trao nhẫn ngư phủ cho Đức Thánh Cha giữa tiếng vỗ tay vang dội của cộng đoàn. Tiếp đến là nghi thức tuân phục. Hồi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khai mạc sứ vụ, ngoài các Hồng Y còn có các đại diện linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tổng cộng là 12 người, nhưng lần này chỉ có 6 Hồng Y đại diện. Mỗi đẳng giám mục, linh mục và phó tế 2 vị. Hai vị đứng đầu là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re và Đức Hồng Y Bertone. Trong nghi thức này không có đại diện linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, vì họ sẽ cử hành nghi thức tuân phục trong buổi lễ Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành trong mùa phục sinh khi đến nhận nhà thờ chính tòa giáo phận Roma của Ngài, là đền thờ Thánh Gioan Laterano. Thánh lễ kính Thánh Giuse với lời nguyện và các bài đọc đi kèm bắt đầu sau nghi thức nhận pallium và nhẫn ngư phủ của Đức Thánh Cha. Bài tin mừng được hát bằng tiếng Hy Lạp, kể lại sự tích Thánh Giuse sau khi thấy Đức Maria có thai thì toan tính âm thầm bỏ rơi người, nhưng đã được sứ thần Chúa hiện ra trong giấc mộng và dạy hãy đón nhận Đức Maria về nhà mình.
Trong bài giảng tiếp đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Chúa vì được cử hành thánh lễ này khai mạc sứ vụ Phêrô trong ngày lễ trọng kính thánh Giuse, hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria và là bộ mạng của giáo hội. Đây là một dịp trùng hợp đầy ý nghĩa và cũng là lễ bổn mạng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi. Chúng ta gần gũi ngài trong kinh nguyện, đầy lòng quý mến và biết ơn. Tôi thân ái chào các anh em hồng y và giám mục, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em giáo dân. Tôi cảm ơn các đại diện của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác hiện diện nơi đây, cũng như các đại diện của cộng đồng Do Thái và các cộng đồng tôn giáo khác. Tôi gửi lời chào nồng nhiệt đến các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, các phái đoàn chính thức của bao nhiêu nước trên thế giới và ngoại giao đoàn. Chúng ta đã nghe trong tin mừng rằng, Giuse làm như thiên thần Chúa đã truyền và đón nhận hiền thê của mình. Trong những lời này, có gồm tóm sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho Giuse, sứ mạng làm người canh giữ. Người canh giữ là ai? Thứ là canh giữ mẹ Maria và Chúa Giêsu. Nhưng đó là một sự canh giữ được nới rộng cho toàn thể giáo hội, như chừng phước Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh. Thánh Giuse vì yêu thương chăm sóc mẹ Maria và vui mừng tận tụy giáo dục Đức Giêsu Kitô, như thế ngài cũng giữ gìn và bảo vệ nhiệm thể của ngài là giáo hội, mà Đức Trinh Nữ là hình ảnh và gương mẫu. Thánh Giuse thi hành công việc canh giữ ấy như thế nào? Thưa một cách kín đáo, khiêm tốn, trong thinh lặng, nhưng với một sự hiện diện liên lỉ và trung tín hoàn toàn, cả khi ngài không hiểu. Từ khi kết hôn với mẹ Maria cho đến biến cố Chúa Giêsu 12 tuổi tại đền thờ Jerusalem, ngài ân cần yêu thương đồng hành trong mọi lúc. Ngài ở cạnh Maria hiền thê của ngài trong những lúc thanh thản cũng như trong những lúc khó khăn của cuộc sống, trong hành trình đi Bethlehem để kiểm tra dân số và trong những giờ hồi hộp và vui mừng của cuộc sinh hạ, trong lúc bi thảm tị nạn sang Ai Cập và trong cuộc vất vả tìm con tại đền thờ, và rồi trong cuộc sống hàng ngày tại nhà Nazareth, trong phòng làm việc nơi thánh nhân đã dạy nghề cho Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã sống ơn gọi giữ gìn mẹ Maria, Chúa Giêsu và giáo hội như thế nào? Thưa, trong sự luôn luôn quan tâm đến ý Thiên Chúa, cởi mở đối với những dấu hiệu của Chúa, sẵn sàng đối với dự phóng của Chúa. Không phải tới điều riêng của mình, nhưng điều mà Thiên Chúa yêu cầu, vua David như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Thiên Chúa không mong ước một nhà do con người làm ra, nhưng Chúa muốn lòng trung thành với lời Ngài, với kế hoạch của Ngài. Và chính Thiên Chúa xây dựng căn nhà, nhưng bằng những viên đá sống động nhờ Thánh Thần của Ngài. Và Thánh Giuse là người canh giữ, vì Ngài biết lắng nghe Thiên Chúa, để cho Thánh ý Chúa hướng dẫn, và chính vì thế, Thánh nhân càng nhạy cảm hơn đối với những người được ủy thác cho Ngài, biết đọc các biến cố một cách thực tế, chú ý đến những gì ở chung quanh, và biết đưa ra những quyết định khôn ngoan hơn. Các bạn thân mến, chúng ta thấy Thánh Giuse đáp ứng ơn gọi của Chúa như thế nào, với thái độ sẵn sàng, mau mắn, nhưng chúng ta cũng thấy đâu là trung tâm điểm của ơn gọi Kitô, là chính Chúa Kitô. Chúng ta hãy giữ gìn Chúa Kitô trong đời sống chúng ta, để giữ gìn những người khác, để giữ gìn thiên nhiên, công trình sáng tạo.
Nhưng ơn gọi của người canh giữ không phải chỉ liên hệ đến các tín hữu Kitô chúng ta mà thôi, nhưng còn có một chiều kích đi trước và nhân bản liên hệ tới tất cả mọi người. Đó là việc bảo tồn toàn thể thiên nhiên, vẻ đẹp của công trình tạo dựng, như được trình bày cho chúng ta trong sách Sáng Thế và như Thánh Francisco Assisi đã chỉ cho chúng ta. Đó là tôn trọng đối với mỗi thụ tạo của Thiên Chúa và môi trường trong đó chúng ta sinh sống. Đó là giữ gìn con người, chăm sóc tất cả mọi người, mỗi người, với tình yêu thương, đặc biệt là các trẻ em, người già, những người yếu đuối hơn và thường ở ngoài lề tâm hồn chúng ta. Đó là chăm sóc lẫn nhau trong gia đình. Vợ chồng gìn giữ nhau, và trong tư cách là cha mẹ, họ chăm sóc con cái. rồi với thời gian cả con cái cũng trở thành những người gìn giữ cha mẹ. Đó là sống những tình bạn chân thành, là một sự gìn giữ nhau trong sự tín nhiệm, trong sự tôn trọng và trong thiện ích. Xét cho cùng, tất cả đều được ủy thác cho sự gìn giữ của con người, và đó là một trách nhiệm liên hệ tới tất cả chúng ta. Anh chị em hãy trở thành những người gìn giữ hồng ân của Thiên Chúa. Và khi con người thiếu sót trách nhiệm của mình, khi chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và các anh chị em chúng ta, thì khi ấy xảy ra sự tàn phá và con tim trở nên chai đá. Rất tiếc là trong mỗi thời đại đều có những vua Herode đề ra những mưu đồ chết chóc, hủy hoại và bóp méo khuôn mặt của con người nam nữ. Tôi muốn xin tất cả những người đang nắm giữ các vai trò trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, chính trị hoặc xã hội, tất cả những người thiện chí, chúng ta hãy trở thành những người gìn giữ công trình tạo dựng, gìn giữ kế hoạch của Thiên Chúa được ghi khắc trong thiên nhiên, giữ gìn thai nhân, môi sinh. Chúng ta đừng để cho những dấu hiệu tàn phá và chết chóc tháp tùng hành trình của thế giới chúng ta, nhưng để gìn giữ thì chúng ta cũng phải chăm sóc chính mình. Chúng ta hãy nhớ rằng oán ghét, ghen tuông, kiêu ngạo làm cho cuộc sống bị nhơ bẩn. Gìn giữ có nghĩa là canh chừng những tâm tình chúng ta, con tim chúng ta, vì chính từ đó nảy sinh những ý hướng tốt hay xấu, những ý hướng xây dựng và những ý hướng hủy hoại. Chúng ta không được sợ sự tốt lành và cũng đừng sợ sự dịu dàng. Và ở đây tôi muốn ghi nhận thêm điều này. Chăm sóc, giữ gìn đòi phải có sự tốt lành, đòi phải được sống với sự dịu dàng. Trong các sách phúc âm, Thánh Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ, can đảm, chuyên cần làm việc. Nhưng trong tâm hồn Ngài trỗi vượt một sự rất dịu dàng. Đây không phải là đức tính của kẻ yếu. Trái lại, nó chứng tỏ một tâm hồn mạnh mẽ và có khả năng chú ý, cảm thương, thực sự cởi mở đối với tha nhân và yêu thương. Chúng ta không được sợ sự tốt lành và dịu dàng. Ngày nay, cùng với lễ Thánh Giuse, chúng ta cử hành khởi đầu sứ vụ của tân giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, cũng bao gồm một quyền bính. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Thánh Phêrô, nhưng đó là quyền bính gì thế? Sau ba câu Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô về tình yêu, có ba lời mời gọi: hãy chăn các chiên con, hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực là phục vụ, và cả giáo hoàng, để thi hành quyền bính này, ngày càng phải tiến sâu hơn vào việc phục vụ ấy. Việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thập giá. Giáo hoàng phải nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, đầy đức tin của Thánh Giuse, và như thánh nhân mở rộng vòng tay để giữ gìn toàn thể dân Chúa và yêu thương, dịu dàng, đón nhận toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo nhất, yếu đuối nhất, những người nhỏ bé nhất, những người mà Thánh Matthew mô tả trong cuộc phán xét chung về Đức Bác Tái, những người đói khát, ngoại kiều, người trần trụi, bệnh nhân, tù nhân. Chỉ những ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết giữ gìn.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói về Abraham, người đã tin, kiên vững trong niềm hy vọng, bất chấp mọi nghịch cảnh. Cả ngày nay, đứng trước bao nhiêu chân trời đèn xám, chúng ta cần thấy ánh sáng hy vọng và chính chúng ta trao ban hy vọng. Giữ gìn công trình tạo dựng, mỗi người nam nữ với cái nhìn dịu dàng và yêu thương, đó chính là mở rộng chân trời hy vọng. Là mở ra một luồng sáng giữa bao nhiêu mây mù, là mang sức nóng hy vọng. Và đối với tín hữu, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, như Abraham, như Thánh Giuse, niềm hy vọng mà chúng ta mang có chân trời của Thiên Chúa được mở rộng cho chúng ta trong Chúa Kitô, được xây dựng trên đá tảng là Thiên Chúa. giữ gìn Chúa Giêsu với mẹ Maria, giữ gìn toàn thể công trình sáng tạo, giữ gìn mọi người, đặc biệt là người nghèo nhất, giữ gìn chính chúng ta. Đó là một công tác phục vụ mà giám mục Roma được kêu gọi chu toàn. Nhưng đó cũng là ơn gọi mà tất cả chúng ta được mời gọi, làm cho ngôi sao hy vọng được chiếu sáng rạng ngời. Chúng ta hãy gìn giữ với lòng yêu mến điều Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Tôi cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, của Thánh Giuse, của Thánh Phêrô và Phaolô, Thánh Phanxicô. Xin Chúa Thánh Linh tháp tùng sứ vụ của tôi, và tôi nói với tất cả anh chị em rằng, xin cầu nguyện cho tôi. Amen. Bài giảng của Đức Thánh Cha bị ngắt quãng nhiều lần vì những tiếng vỗ tay của các tín hữu. Lần đầu khi Ngài chúc mừng lễ bổ mạng của vị tiền nhiệm và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho người. Trong phần lời nguyện phổ quát, đã có 5 ý nguyện được xướng lên là tiếng Nga, Pháp, Ả Rập, Swahili bên Phi Châu và tiếng Hoa, lần lượt cầu cho giáo hội. Xin Thiên Chúa toàn năng nâng đỡ mọi người, các mục tử và tín hữu, sống tuân phục vô điều kiện đối với tin mừng. Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong việc thi hành sứ vụ của người kế nhiệm Thánh Phêrô và chủ chăn của toàn thể giáo hội. Cầu cho các người cầm quyền, xin Chúa soi sáng tâm trí và hướng dẫn họ trong việc xây dựng nền văn minh tình thương. Cầu cho những người nghèo khổ trên trái đất, xin Chúa bồi dưỡng, bồi an và ban cho họ niềm hy vọng nhờ lòng bác ái của các tín hữu Kitô. Sau cùng là cầu cho gia đình của Thiên Chúa đang tụ họp trong thánh lễ. Xin Chúa biến đổi cuộc sống của tất cả các tín hữu nên giống Chúa Giêsu. Để rút ngắn thời gian buổi lễ, không có phần tiến dâng lễ vật, và Đức Thánh Cha cũng không đích thân cho rước lễ, nhưng một thầy phó tế đã làm thay. Trong khi đó, có 500 linh mục mang mình Thánh Chúa phân phát cho các tín hữu tại khu vực hành lễ. Sau thánh lễ, ở bên trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chào thăm các vị thủ lãnh của 132 phái đoàn chính thức do chính phủ của các nước gửi đến dự lễ. Bắt đầu là bà Tổng thống Cristina Kirchner của Argentina và Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia. Lễ khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ và được nhiều tín hữu trên thế giới theo dõi qua truyền hình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo dân nên làm gì với phiếu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong thời gian vừa qua, nhiều văn bản của giới nhân sĩ trí thức như kiến nghị 7 điểm, hiến pháp 2013, của giới công nhân đấu tranh như lời tuyên bố của các công dân tự do, kiến nghị của sinh viên và cựu sinh viên luật Hoa Hà Nội, của giới lãnh đạo tinh thần như thư nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tuyên bố của Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, của khối Tự do Dân chủ 8406 như lời kêu gọi của đòi mở cuộc trưng cầu dân ý, vân vân. Tất cả những văn bản đó đã và đang được đông đảo người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước đồng tình và nhiệt liệt hưởng ứng. Trước những phê phán mạnh mẽ về những điều còn bất cập trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 và trước quyết tâm đòi hỏi thay thế bằng một hiến pháp mới và đúng nghĩa của toàn dân, một bản hiến pháp được xây dựng trên những nguyên tắc dân chủ theo tiêu chuẩn của nhân loại văn minh thời nay, thì thay vì lắng nghe ý kiến và khát vọng của mọi tầng lớp nhân dân, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một mặt răng đe hăm dọa những ai góp ý trái ngược với đường lối của đảng, cụ thể là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chương trình thời sự của VTV1 vào tối ngày 25 tháng 2 năm 2013, đã cáo buộc một số kiến nghị sửa đổi hiến pháp là suy thoái chính trị, đạo đức và lối sống. Mặt khác nữa là ép buộc nhân dân ký đồng ý với bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Do vậy, trong những ngày qua, nhiều gia đình tại Việt Nam, đặc biệt tại Sài Gòn, đã nhận được tài liệu góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 do chính quyền đưa đến tận nhà. Tài liệu gồm một tập sách có bìa in chữ màu xanh dày 79 trang có tựa đề Tài liệu triển khai lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, phát hành ngày 11 tháng 1 năm 2013. Trang đầu tiên là thư ngỏ của Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến. Nội dung chính là bản so sánh hiến pháp năm 1992 và dự thảo sửa đổi. Kèm với tập tài liệu này là một tờ giấy khổ A4 in hai mặt có tên là Phiếu lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Mặt thứ nhất để nhân dân viết nội dung góp ý, mặt thứ hai thì phần trên để trống, phần dưới để người góp ý ký tên, ghi họ tên và các thông tin cá nhân cũng như địa chỉ và điện thoại. Điều bất thường là sự vội vàng của những người được giao nhiệm vụ làm công việc này. Họ đến nhà người dân, phát các tài liệu này và yêu cầu nộp lại chỉ trong vòng 5 ngày. Thời hạn này không giống nhau ở mỗi địa phương chứ không có một thời hạn chung. Trong khi đó, ai cũng biết theo quyết định mới nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2013 mới là ngày cuối cùng lấy ý kiến. Nhiều người đã thắc mắc rằng, mỗi hộ gia đình chỉ có một tờ giấy lấy ý kiến thì đó là ý kiến của ai? Ý kiến chung của cả hộ gia đình hay ý kiến của bất kỳ ai trong gia đình đó? Giả sử người có hộ khẩu thường trú trong gia đình đó không am hiểu gì về những vấn đề vĩ đại như hiến pháp, thì những người có tạm trú dài hạn có thể ký thay được không? Nói chung là việc hướng dẫn nhân dân không có gì rõ ràng. Hình như những người được giao nhiệm vụ làm công việc này chỉ biết phát ra và thu vào mà thôi, chứ không có khả năng hướng dẫn. Tại các trường học hay cơ quan, thầy cô giáo và nhân viên đều bị ép ký tương tự như thế, mặc dù họ đã góp ý tại nơi họ cư trú rồi. Phải chăng đây là chiêu để có càng nhiều chữ ký càng tốt? Người dân đa số là người bình dân thì làm sao biết phải góp ý như thế nào? Góp ý làm sao cho có lợi nhất cho đất nước? Trước tình hình đó, cuối thánh lễ hôm 12 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha chánh xứ Giuse Hồ Đắc Tâm đã hướng dẫn cho giáo dân trong giáo xứ nhân dịp tĩnh tâm biết cách góp ý và những nguyên tắc quan trọng khi góp ý hiến pháp năm 1992. Ngài nói, tôi xin đề nghị với ông bà anh chị em những điểm sau đây. 1. Đừng bao giờ đặt bút ký vào những điều gì mà mình không hiểu. Điều đó có thể làm hại nhiều người khác và có thể là bằng chứng buộc tội bản thân. 2. Điều gì không hiểu thì bàn hỏi với những người mà mình đã tin tưởng. 3. Điều gì mà mình đã hiểu thì giải thích cho người không hiểu để nhiều người khác cũng tham gia vào lợi ích chung. Sau đó, cha Tâm đã phân phát cho giáo dân bản góp ý và kiến nghị cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài khích lệ giáo dân rằng, mỗi chúng ta hãy đọc thật kỹ để hiểu được lập trường khôn ngoan của những đấng bậc đã được Chúa ban ơn Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin Chúa soi sáng để chúng ta biết lựa chọn góp ý như thế nào theo thánh ý Chúa. Ngài nói tiếp, theo tôi, đây là một hướng dẫn tôn trọng tối đa sự tự do của giáo dân, tức là không áp đặt việc góp ý sửa đổi hiến pháp phải viết điều gì. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, giáo dân không phải ai cũng có thời gian đọc hết 4 trang A4 bản góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và giả sử có đọc hết thì chưa chắc đã biết phải viết gì trong bản lấy ý kiến, vì chỉ có chưa đầy 2 trang A4. Những người theo lập trường này thì cho rằng có thể in sẵn cho giáo dân nội dung góp ý gồm 12 đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam liên quan tới 3 lĩnh vực: quyền con người gồm có 5 đề nghị, quyền làm chủ của nhân dân gồm có 4 đề nghị và thi hành quyền bính chính trị gồm có 3 đề nghị. Giáo dân chỉ cần ký tên, ghi rõ họ tên và thông tin cá nhân vào đó mà thôi. Có một sáng kiến khác để giúp người dân viết vào phiếu lấy ý kiến như sau. Phần 1, Di không đồng ý. Phần 2, tôi đồng ý với nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đề nghị Ủy ban soạn thảo theo đó mà sửa lại cho đúng. Để giúp giáo dân có những hiểu biết nhất định về vấn đề này, các giám mục cũng khuyến khích các cha sở phổ biến rộng rãi góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cụ thể là trong một thông báo của Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức Giám mục Xuân Lộc đã nêu rõ. Đáp lại lời kêu gọi của nhà nước, nhiều cá nhân, đoàn thể đã có những đóng góp ý kiến cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp. Riêng bản góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam là bản góp ý với những thao thức cho tiền đồ đất nước của các đức giám mục, được coi là những tảng đá xây dựng nền móng dân chủ, tự do, công bình xã hội cho toàn thể dân tộc Việt Nam, xây dựng các quyền căn bản con người. Với trách nhiệm của người Kitô hữu, đồng thời cũng là công dân của nước Việt Nam, Đức Cha Giáo Phận xin quý cha nhắc nhở giáo dân về trách nhiệm công dân của mình trong việc xây dựng đất nước, cụ thể trong dịp này xin quý cha phổ biến bản góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam đến anh chị em giáo dân trong giáo xứ được biết, để tích cực xây dựng góp phần đất nước qua việc góp ý xây dựng bản hiến pháp như nhà nước đang hết sức kêu gọi. Được biết, hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 3 vừa qua, tại nhiều nhà thờ trong giáo phận Sài Gòn đã phổ biến thư kiến nghị sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại nhà thờ Đức Bà Chính Tòa Sài Gòn đã dán ngay trên bản thông báo của giáo xứ. Ở giáo xứ Thủ Đức cũng đã dán bản thông báo ngay trong cổng nhà thờ. Giáo xứ Hiện Linh cũng đã dán và tất cả đều đọc cho giáo dân nghe trước khi ban phép lành cuối lễ. Riêng tại giáo xứ Hiện Linh, không chỉ đọc mà còn chiếu trên các tivi hai bên nhà thờ, chiếu trên màn ảnh rộng cuối nhà thờ, để cho những ai ngồi ngoài sân cũng có thể thấy, đồng thời còn photo 1.000 bản phát cho giáo dân tham dự thánh lễ đem về đọc. Cùng một động tác đó, nhiều nhà thờ của 14 hạt trong giáo phận đều đã phổ biến kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những nơi còn lại thì chưa chuẩn bị kịp nhưng cũng sẽ phổ biến cho giáo dân biết. Một cha xứ đã nói rằng mình phải có bổn phận và tất cả các cha xứ phải có trách nhiệm phổ biến thư kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho giáo dân của mình biết, để họ nhận thấy rằng các quyền mà con người phải có đã bị lấy mất. Và quyền hành chính trị đã chiếm đoạt các quyền đó của con người mà rất nhiều người đã không nhận ra. Trong thư mục vụ mùa chay 2013 do Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục chánh tòa ấn ký và công bố ngày 8 tháng 3 năm 2013, cùng với sự hiệp thông của Đức Nguyên giám mục Phêrô Trần Thanh Chung. Các đức giám mục thuộc vùng truyền giáo Kon Tum mong muốn là làm sao toàn thể giáo dân ăn chay, hãm mình, cầu nguyện, nài xin Chúa soi sáng cho các nhà hữu trách biết khiêm tốn, nhìn thấy rõ hiện trạng bi thảm của đất nước, nghe thấy rõ tiếng oán than của người dân và can đảm đón nhận ý kiến xây dựng từ mọi phía để đưa ra một bản hiến pháp của dân, do dân và vì dân. Một bản hiến pháp không chống trời cũng chẳng chống người, thể hiện linh khí dân tộc, vượt qua mọi chia rẽ, hiềm khích hoặc thiên kiến, hầu phát triển đất nước toàn diện và bền vững. Một bản hiến pháp mang nét đẹp văn hóa truyền thống, khiến anh linh của các bậc tiên tổ, các vị anh hùng sĩ tử cũng được hoan hỷ. Trích thư Mục vụ mùa chay 2013 của giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn thân mến, đây là thời điểm quan trọng để người dân khắp nơi thực hiện quyền công dân của mình. Thiết nghĩ việc phổ biến tất cả các nội dung này đến mọi tầng lớp nhân dân là điều cần thiết, để họ không bị mắc lừa những kẻ lấy ý kiến dối trá như đã từng làm suốt 38 năm qua trong các cuộc bầu cử quốc hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa. Những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con gặp những nỗi lo khó khăn và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc. Chúa ơi con quy một hè vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con ngày sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Những nỗi buồn vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng những tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã lên yêu thế chân thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn người. Chúa ơi con tuy ngon hè vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con.
Một cậu học sinh thường hay ưu tư về tương lai số phận của mình đã đến xin thầy giáo giúp đỡ. Em đưa ra một câu hỏi: thưa thầy, thật sự con người có số phận hay không? Thầy giáo đáp: có chứ. Cậu học trò hỏi thêm: vậy số phận của em nằm ở đâu? Thầy giáo cầm bàn tay trái cậu học trò và chỉ cho anh thấy: hãy nhìn vào bàn tay của em, đường vân ngang này gọi là đường tình yêu. Đường vân chéo này là đường công danh sự nghiệp, và đường vân dọc theo bàn tay là đường sinh mạng. Thầy lại bảo cậu học trò từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt. Thầy hỏi, đố em, mấy đường vân tay tôi vừa chỉ bây giờ ở đâu? Cậu học trò nhanh nhậu đáp, ở trong tay em. Thầy giáo lại hỏi, thế còn số phận? Bây giờ người học trò mới hiểu ra, số phận nằm trong chính bàn tay mình. Quý vị và các bạn thân mến, lời giải thích của thầy giáo như một lời động viên giúp em học sinh ý thức được số phận của mỗi người là do chúng ta tự quyết định, như những đường chỉ trên bàn tay. Đồng thời thầy cũng giúp em nỗ lực phấn đấu trong bước đường tương lai. Thế nhưng, niềm tin Kitô giáo cho chúng ta biết số phận của con người nằm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta từ muôn thuở, từ khi vũ trụ chưa được tạo thành, từ khi thế giới này chưa hiện hữu, từ khi ta chưa thành hình trong dạ mẹ. Vì thế, yêu thương chính là bản tính của Thiên Chúa. Dưới mắt Thiên Chúa, chúng ta là duy nhất, người nâng niu, che chở và gìn giữ chúng ta tựa một báu vật như lời ngôn sứ Isaiah khẳng định. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta. Isaiah chương 49 câu 15 và 16. Dù cho mọi người, kể cả cha mẹ, ruồng bỏ chúng ta, thì Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ, mà vẫn một lòng trung tín. Người luôn trợ giúp ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Nếu không có Thiên Chúa, những việc chúng ta làm cũng chỉ uổng công phí sức. Nếu không có Thiên Chúa, những điều ta toan tính cũng chỉ như giọt nước trong đại dương mênh mông. Đường đời ta dài ngắn hay nông sâu, lịch sử đời ta bi thương hay hùng tráng, mọi sự không có gì nằm ngoài quỹ đạo của Thiên Chúa. Bàn tay ta không thể che được mặt trời, chân ta bước không bao giờ tới đích, nếu không có Chúa ân cần dẫn lối đưa đường. Sau khi tổ tiên loài người phạm tội sa ngã, Thiên Chúa đã chọn cho chúng ta một hướng đi mới, là cho Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Người đã đi qua con đường đau khổ, bị chống đối, bị đánh đòn, bị đóng đinh trên thập giá và đã giăng tay chịu chết. Không còn khổ đau nào mà Chúa không chịu, không còn nhục nhã nào mà Chúa không nếm trải. Tất cả vì yêu thương và để cứu chuộc chúng ta. Nhờ thế, người đã dẫn chúng ta đi trên con đường dẫn về miền sự sống, đi tới bến bờ hy vọng. Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Người đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta như lời người đã khẳng định. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 13. Cuộc đời chúng ta là một hành trình đi tới và hướng về Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu là đường dẫn đưa chúng ta về cội nguồn là Thiên Chúa Cha, đấng tác tạo muôn vật muôn loài, và là khát vọng khôn cùng mà con người hướng tới. Hãy bước đi trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng đức tin của Hội Thánh. Một Hội Thánh vững mạnh được xây trên cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu. Vì thế, khi chúng ta xây dựng đời mình mà không có thánh giá và đau khổ, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Số phận của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng là cùng đích của cuộc đời ta. Với xác tính sâu xa ấy, chúng ta được mời gọi giao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Hãy để cho người chăm sóc và dẫn đưa chúng ta tới sự sống toàn vẹn. Lạy Chúa, xin trao vào tay Chúa đường đời và số phận của mỗi người chúng con, để cho Ngài yêu thương định liệu. Chúa thấu hiểu những khát vọng thâm sâu và mọi ước muốn trong trái tim con. Xin hướng lòng con về trú ẩn nơi tình yêu nhiệm màu của Chúa, để bước đường đời con đi, dù có chênh vênh cũng là chênh vênh có Chúa, có trắc trở cũng là trắc trở trong Chúa. Chúng con tin chắc rằng Chúa đang chờ đợi con ở cuối cuộc hành trình. Amen.
Chúa ơi, từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây. Đời vĩnh viễn xa cách con, Chúa ơi dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.